Y Tiên Thiểu, chương 751, chuyên gia và lừa đảo 2, góc truyện audio.com, hát một mình không tốt nha. Tùy qua nói, nhưng mà tôi vẫn phải hát. Hôm nay trên chương trình có không ít người bệnh đang chờ đợi, đã không có người đấu y thuật với tôi nữa. Nếu mọi người tin tôi, vậy hãy để cho tôi khám và chữa tốt mọi người. Đương nhiên phải nói một điểm, tôi hứa hẹn sẽ chữa xong cho từng người bệnh, cho dù là chương trình chấm dứt. Như vậy mời người bệnh lên đài. Lam Lan nói ra, mặt khác nhân viên công tác của chúng tôi mang Đặng Tân Kỳ giáo sư, hẳn là Đặng Tân Kỳ lừa đảo đi tới cục cảnh sát, hơn nữa cơ quan cảnh sát đã phát hiện tin tức mới nhất. Hiện tại mời liên hệ với trợ lý Trần Phỉ Phỉ tiểu thư của tôi, nhờ cô ấy thông báo tình huống mới nhất. Tốt, tôi là Trần Phỉ Phỉ, hiện tại ta đang tại cục cảnh sát trong tin tức. Vị bên cạnh tôi là cảnh sát Văn Thư, anh ta tiến hành dò xét án 10 năm trước và phát hiện mới. Hiện tại mời anh nói tình huống một chút. Mọi người khỏe, tôi là cảnh sát Văn Thư Tiểu Cao của thành phố Đông Giang, vừa rồi tôi kiểm tra hồ sơ của Đặng Tân Kỳ, phát hiện hắn có hiểm nghi xài bằng giả, bằng đại học cũng là đồ giả. Mặt khác, hắn nói mình là chuyên gia trung tâm nghiên cứu y dược Hoa Hạ, nhưng mà trung tâm nghiên cứu này không tồn tại. Như vậy, cũng nói đúng hơn Đặng Tân Kỳ này chính là lừa đảo. Có thể nói như vậy, chúng ta nên công tố hắn ta theo luật. Tốt, chúng ta nên quay lại đại sảnh chương trình. Lam Lan lại đổi màn ảnh tại trường quay chương trình, ngữ khí trầm trọng nói. Một kẻ lừa đảo lại thành chuyên gia, hay là chuyên gia đi lừa đảo đây? Trong xã hội tiêu chí tiền tài trí thượng, dường như tất cả đều bị vặn vẹo. Chuyên gia vốn nên chứng thực và giải thích nghi hoặc cho xã hội, nhưng lại thành đồng lõa vô lương hại dân. Hiện tại tôi càng cảm nhận sâu sắc vì cái gì Tùy Tiên Sinh mỗi khi lên chương trình đều muốn đập chuyên gia, bởi vì hiện tại những chuyên gia vô lương kia đã tràn ngập mỗi một góc của ngành đông y, bọn họ dùng thủ đoạn lừa bịp dân chúng, làm cho dân chúng mắc lừa, bị tổn thất không rõ chân tướng, cho nên bọn chúng giống như con ruồi cần bị đập chết. Hiện tại xảy ra chuyện này sẽ có chuyên gia nhảy ra giải thích lừa dối tràng diện, trích dẫn những dòng trả lời trên mạng, hỏi chuyên gia không bằng hỏi cóc. Lam Lan nói lời này khiến hào khí sinh động hơn. Mà thời điểm này Tùy Qua đã chuẩn đoán cho mấy người bệnh rồi. Tới khi còn cách chương trình chấm dứt còn 10 phút, Lam Lan tự nhiên không thể tẻ ngắt vì vậy lại nói. Còn một chút thời gian, chúng ta nên xem nhiều tin tức hơn, tác động qua lại với nhau. Hiện tại rất nhiều bạn trên mạng vẫn còn quan tâm tình huống của Trương Minh đồng học, trừ chúc mừng anh ta khôi phục khỏe mạnh ra. Hiện tại rất nhiều người quan tâm tình huống phát triển trí lực của anh ta sau này, bởi vì Trương Minh đồng học đã bỏ học gần 10 năm, xin hỏi Tùy Tiên Sinh có thể giải đáp một chút hay không? Tôi cảm thấy Trương Minh sẽ nhanh chóng nắm bắt tiết tấu thôi. Tùy Qua nói, có người từng nói qua, học tập vĩnh viễn không muộn, trên đời này có quá nhiều thiên tài thành đạt muộn, huống hồ Trương Minh tuy bỏ qua thời gian 10 năm học tập quý giá, nhưng mà hiện tại chỉ số thông minh của anh ta tăng lên ít nhất 50 điểm, cho nên chỉ cần anh ta học, chỉ cần cố gắng 2-3 năm có thể bổ sung kiến thức của 10 năm. Đương nhiên, tôi nói như vậy khẳng định có ít. Góc truyện audio.com, người không tin, nhưng mà không có sao, tôi hiểu rõ những người này ưa thích bát quái, nhất định sẽ tiếp tục truy tung tình huống học tập của Trương Minh đồng học, như vậy sẽ chứng minh sự thật ngày hôm nay. Xem ra Tùy Tiên Sinh nói không sai, đã có không ít bạn trên mạng tỏ vẻ, bọn họ sẽ tiếp tục chú ý học lực của Trương Minh đồng học. Mặt khác còn có bạn trên mạng hỏi, vừa rồi Tùy Tiên Sinh anh đổ dược vật vào não của Trương Minh, có thể tiếp tục nhân rộng ra, sau đó bán với số lượng lớn không? Cái này, thuộc về bí mật buôn bán, tạm thời không thể trả lời. Tùy Qua cười, lại nói một câu. Huống chi, làm dẫn chương trình, thời gian chương trình hiện tại sắp chấm dứt. Tiếp theo chương trình tiếp theo sẽ có nhiều mỹ nữ chờ mong Duyên Vân Đại Sư sẽ xuất hiện ở đây lần nữa. Đúng, bạn trên mạng còn quan tâm một chủ đề, anh dùng thuật điểm huyệt vừa rồi có thật không? Lưu lại một câu hỏi cho mọi người thảo luận thôi. Màn đêm buông xuống, Duyên Vân nhìn thấy Tùy Qua tiến đến, thả dược phẩm thí nghiệm trong tay ra, nói. Chương trình hôm nay rất khá, nhưng mà không thể tiếp tục như vậy, đấu võ thuật càng lớn không phải tốt sao? Đúng như tôi nói, phải nhất cổ tác khí, tạo thế tự nhiên phải tiếp tục nhưng mà chưa hẳn phải tạo thế ngoài sáng. Tùy Qua cười nói, huống chi, rất nhiều em gái thích chương trình của anh, tôi cũng phải tìm biện pháp mới được. Đúng không, Quân Lăng? Đúng vậy, Trầm Quân Lăng đi tới sau lưng Tùy Qua, lại đưa một chai rượu đỏ cho Duyên Vân, sau đó lại đưa cho Tùy Qua một chai. Xác thực a hát, hiện tại Duyên Vân đại sư làm hoa hồng rất tốt, Tùy Qua hiện tại chỉ xứng làm lá xanh mà thôi. Duyên Vân lại mở nút gỗ của chai rượu đỏ, sau đó cũng không cần chén rượu, trực tiếp uống ngay trong chai. Nào có hòa thượng đi làm hoa hồng chứ, nào có hòa thượng uống rượu, Tùy Qua cười nói, cũng như Duyên Vân trực tiếp uống thả cửa không cần ly. Nếu là làm chương trình, tiếng nói của người xem là không nhẹ. nghiên cứu y dược phải làm, chuyên đề luận dược phải tiếp tục. Nếu như cho tôi làm chương trình, có phải làm tiếng động quá lớn hay không? Duyên Vân Hòa Thượng nghiêm túc nói, lúc trước ước nguyện ban đầu khi các người làm chương trình này, một là vì cướp đoạt quyền nói chuyện của đám chuyên gia, hai là mượn cơ hội tạo thần, chỉnh hợp thị trường đông y. Hiện tại nếu như tôi giữa đường tiếp nhận, dường như quá không phù hợp mà. Không, như vậy cũng không ngại chuyện chúng tôi tạo thần. Trầm Quân Lăng cười nói, Duyên Vân Đại Sư xem ra còn chưa hiểu chuyện tuyên truyền nha. Phải nói anh lý giải bản chất của thần còn chưa đủ. Cái gì là thần, Duyên Vân Đại Sư có nghĩ tới vấn đề này chưa? Xin lắng tai nghe, Duyên Vân lắc lư bình rượu, làm ra bộ dáng lắng nghe. Thần có hai mặt, thứ nhất là thần thoại, tức là làm được chuyện người bình thường không thể làm, thứ hai là thần bí, chính là phải trôi nổi bất định, thần thần bí bí, không thể dễ dàng lộ diện. Trầm Quân Lăng tiếp tục nói, trên thế giới này có không ít kỳ nhân dị sĩ, có thể làm được chuyện người bình thường không thể làm, nhưng mà có thể thành thần, lại không nhiều, bởi vì những người này không làm được chuyện thứ hai, thần bí. Chỉ có thần bí mới có thể khiến người ta sinh ra tâm kính sợ thần linh, nếu như ở trước mặt nhiều người liên tục sử dụng năng lực. Góc chuyện audio.com, phi phàm, chỉ có thể xem như là pháp sư, ở nước ngoài được gọi là siêu cấp anh hùng, nhưng tuyệt đối không phải thần. Cách chương.